cho quý vị phương cuối cùng trước khi mà ngày quan trọng. Thứ nhất, thầy phải đính chính một tí. Mấy ân sư thì không nên dính vào chính trị. Ân sư của thầy, người hòa thượng Việt Nam đó, Thích Mạng Giác đó, thì làm nổi tiếng từ làm chính trị. Ông làm nổi tiếng tại vì chống cộng. Lúc của thầy về chùa ngài Mạng Giác đó, ngài rất là rộng lượng, ngài không ép thầy. Và ngài làm gì chuyện của ngài, thầy tu là chuyện của thầy. Cái người tu xuất gia là không nên dính vào chuyện chính trị. Vì vậy thầy chưa bao giờ đi bầu. Sau khi xuất gia chưa bị đi bầu hết. Tại vì đi bầu là dính vào chuyện chính trị. Chứ đừng nói chuyện là thiên vị về cái gì đó, capitalist, chủ nghĩa tư bản, hoặc là chống lại tư bản, hoặc là chống lại cộng sản, hoặc là thiên theo cộng sản. Đại đa số những cái chùa Việt Nam á, thường thường hoặc là chống cộng hoặc là theo phía bên cộng sản. Vì vậy mà họ được cái sự ủng hộ. Thành ra những cái bên mà chùa mà thiên cộng sản á, thì Phật tử theo cộng sản sẽ tới cái chùa đó, và cái tiền sự ủng hộ tài chánh của bên phía cộng sản sẽ đổ vào những cái chùa đó. Cũng như vậy, những cái chùa mà chống cộng á, thì họ có sự ủng hộ của họ, của tiền bạc của họ. Thầy thì chọn là không có đi vậy đó. Mặc dù chùa chúng ta có cái chương trình TV, trên đài TV hơn 2 năm rồi. Chúng tôi chỉ nói về Pháp, không thiên về phía nào hết, về làm không hoàn toàn không làm chính trị. Vì vậy chúng cái chùa chúng ta không có cần cái sự ủng hộ về phía tài chánh về hai bên, hoặc là chống cộng hoặc là thân cộng. Năm cái tuần này là cái tuần quan trọng với xứ Mỹ. Để cái mùa mà bầu cử năm nay đó rất là có nhiều cái sự xung đột rất lớn lắm. Hai cái cộng sản trong cái đảng chính trị cộng hòa hoặc là dân chủ. Thầy có đùa về cái tư tưởng của thầy một tí. Một số người bất mãn về chuyện đó. Tín đồ họ gửi email phản như đó, nói với thầy, hoặc là nói chung nó riêng với nhau là ông thầy này sao làm chính trị. Tại sao không nói được? Chùa của thầy thì nói như chuyện của thầy. Ok. Đùa thôi. Xin quý vị, xin lỗi quý vị. Đừng có bỏ thầy đi mà tội nghiệp thầy. Quý vị cười hả? vấn đề là rất là cá nhân riêng tư của quý vị. Thì cái về cái phương diện Phật giáo thì nhìn về cái chuyện bầu cử ra sao? Bên cái Phật giáo mình nhìn về ứng cử ra sao? Từ xưa đó, cái Phật giáo mình không có sự lựa chọn đó. Từ xưa đó là ông vua, hoàng đế muốn gì thì mình chịu theo nấy thôi. Nếu như mà từ xưa đó mà hoàng đế muốn diệt Phật giáo thì họ diệt Phật giáo. Phật giáo đã đừng bỏ xứ đi, bỏ Ấn Độ đi, bỏ nước Tàu mà đi qua xứ Mỹ này. Thầy hỏi, thầy thắc mắc, thầy hỏi là suy nghĩ, mình cần suy nghĩ về cái quan điểm Phật giáo về cái chuyện bầu cử ra sao. Thứ nhất là nhắc lại đó, là cái cá nhân thầy không có bầu cử, tại vì đó là làm chuyện chính trị. Không có bất cứ cái gì mà để ảnh hưởng tới về cái chuyện chính trị. Từ xưa đó có những quốc sư đó vào dạy những hoàng đế, những vua. Chúng tôi đã từng, những người hòa thượng từ xưa đó đã từng làm quốc sư, làm thầy của hoàng đế, làm thầy của vua. Như vậy có dính vào chính trị là không? Từ xưa đối với thầy, cá nhân thầy á, thì nếu mà làm quốc sư là không dính vào chính trị. Dạy ông vua, dạy hoàng đế, làm người vua, làm hoàng đế tốt. Không phải là ủng hộ chính trị. Dạy hoàng đế, dạy vua đó để giúp họ làm một cái vị lãnh đạo tốt hơn cho quốc gia, lo cho dân, lo cho chúng. Đối với thầy, từ xưa những vị quốc sư đó, họ có trí huệ. Thầy tin là họ không thiên về bất cứ cái chủ nghĩa chính trị nào hết đó. Họ chỉ lo cho dân thôi. Ngày xưa là như vậy, thầy cái đó là thầy hồi đó nó trước cái thời của thầy, thầy không biết, thầy chỉ đoán như vậy thôi. Thầy nói bây giờ thời này ra sao? Đến cái thời buổi đài văn minh này đó, chúng ta có quyền bầu cử. Là cái bên Phật giáo mình đó, làm sao đi bầu bây giờ? Những cái người mà theo đảng Cộng Hòa hoặc là Dân Chủ, cái vị quyết định, cái vị chọn là sao? Cái vị không bầu cử là cái vị trốn tránh trách nhiệm của mình. Quý vị là người tài gia, không có được cái sự bào chữa như vậy. Bàn chính trị khi nào bàn chính trị cũng có làm tạo kẻ thù cho mình hết đó. Thì Hiền Trì muốn bàn chính trị.
Yes. Thầy, nếu mà ông quốc sư dạy ông vua, tức là ông quốc sư đã dính vào chính trị rồi. Chính trị là gì? Chính trị là làm sao để quản bá, cai quản cộng đồng tốt hơn, giúp cho những người nào khác công bằng hơn gì đó. Thì ông quốc sư đã là chính trị rồi, cũng là một cái compassion để giúp cho cái cộng đồng của chúng sinh đó thôi. Thì ông vua đó, ông quốc sư đó hướng dẫn vua làm thế nào? Từ bi giúp đỡ dân chúng, đừng có bóc lột, đừng có tàn ác. Đó là chính trị rồi. Thành ra cái độ này cũng vậy, nhưng mà chúng ta theo bây giờ chúng ta không thể nào chọn được, chúng ta thiểu số thôi. Như Mỹ này, làm cái gì cũng được dân bầu, chẳng hạn ông Bush. Bầu ông Bush, nhưng mà cái delegate nó thắng cho ông Bush, cái ông Al Gore cũng thua. Thì ông Bush cũng thắng, dân bầu thì ông Bush thua. Nhưng mà delegate đại diện của tiểu bang thì ông Bush lại thua, ông Al Gore thua, ông Bush thắng. Thành ra chúng ta không có cái chọn trong cái xứ này, nhưng mà ít nhất chúng ta chọn được cái người đại diện địa phương, đại diện cộng đồng của mình ở local này. Thành ra hai cái đó không, theo con nghĩ không có tách rời. Người tu, người không tu gì mình cũng phải sống trong xã hội này. Mình không tách ra sống được hư không của mình. Con nghĩ như vậy.
Đại khái nói tóm lại là thầy Hiền Trì thầy nói là thầy cũng đồng ý với thầy, nói là nếu như quốc sư là dính vào chính trị rồi. Hơn nữa người với một người di dân vào đây đó, thì cái ảnh hưởng về cái sự bầu cử của tổng thống đó cũng không bao nhiêu hết, nhưng đều vẫn có ảnh hưởng về cái sự bầu cử ở cái tiểu bang này, ở cái vùng của mình. Thầy sẽ bầu cho ai?
Thì con thấy như qua những tin tức báo chí thì những cái người nào đại diện cho chính quyền địa phương, ví dụ như Rosemead này, hoặc là Cali, hay Los Angeles, hay là tiểu bang, hay là thế nào, trong quá trình mình thấy họ có những cái gì ủng hộ cộng đồng tốt thì nó tốt hơn những người khác, chứ không phải là họ hoàn toàn tốt. Thì mình không có chọn nào hơn, thì mình chọn người đó nó đỡ hơn là không chọn gì hết. Nên là mình sống trong cái cộng đồng thì mình có trách nhiệm, mình phụ vô một tay gì đó theo cái khả năng, cái quyền hạn, cái quyền lợi của mình. Chứ mình không thế nào mà mình giống con mắt lưới, trong cái lưới mình không tách ra khỏi cái lưới được.
Nghe hiểu, nghe nói là thầy nói là nếu mà sống trong cộng đồng thì phải dính vào cái chuyện cộng đồng, không nên trốn tránh cái chuyện, không thể tránh được. Ok, thầy chọn những cái người mà tốt cho cộng đồng hơn. Cái vị không cần phải đồng theo ông thầy này, thì quý vị có quyền theo thầy. Thầy sao cười? Ai có ý kiến gì không? Cô này có nói là đại khái là cái tình hình nó đã bị nó ngoài cái sự ảnh hưởng của mình được. Thành ra cô không thèm bỏ thì giờ đi bầu cử nữa. Quý vị cũng như vậy hả? Không phải cô giáo sư, cô thầy giáo này, cô sẽ đi bầu cử thì hỏi có dám nói cho chúng tôi nghe cô sẽ bầu cử cho ai? Cô nói không, tôi không dám. Có ai có muốn chia sẻ chuyện đó không? Hoặc là mình có thể đổi cái đề tài mình nói chuyện khác mà có thể nó bớt cái sự xung đột hơn một tí.
Chẳng hạn như kỳ này bầu cử này, có những quý vị thấy có cái luật mới bây giờ đó, cái lá phiếu mình ảnh hưởng đó. Chẳng hạn năm rồi hồi Obama nó có cái luật là mấy cái nhà nông trại nuôi mấy con gà đẻ trứng với mình ăn đó. thì cái giới phân giới mà nhân đạo nó ra cái luật là con gà phải suy được để đẻ ra trứng mình ăn, chứ không phải nhốt như một cái hộp để là bóc lột con gà quá. Thì mọi người đồng ý cái luật đó bỏ vậy, giờ phải theo vậy đó. Con gà cái gì ăn cái trứng phải suy được nó mới lòng, bắt nằm im nó đẻ trứng như cái máy. Cả hai kỳ này nó có cái luật là nếu đa số thuận thì phải theo luật, là bây giờ bỏ án tử hình, không có giết người ta nữa. Mà nó làm cái chuyện đó là nhốt mãi mãi đến khi chết ở trong tù, nó không có định sẽ chích thuốc cho chết nữa. Thì cách đây mấy chục năm người ta đã tranh đấu, bây giờ không được. Năm nay nó ra cái luật đó, nó có gì ít no làm lơ thì mình trong cộng đồng nhất có những cái mình làm được thì phải làm. Cái hai bây giờ bỏ cái luật là không có giết người ta nữa, xử tử nó mà nhốt nó tới chết thôi, không thể ra ngoài làm hại xã hội. Thì mấy cái đó mình nên làm.
Đối với phần phiên nghị viện Phật giáo, nếu như cái việc bầu bỏ phiếu theo cái phe đảng của mình, thì như vậy chưa chắc là nó tốt nhất cho quý vị. Vì như vậy quý vị hơi ích kỷ. Mấy cái quan niệm Phật giáo, nếu quý vị quyết định đi bỏ phiếu, đối với Phật giáo mình, người Phật tử, thì mình nhìn cái việc làm mình đó là cái sự lựa chọn giữa cái thiện và cái ác. Cái quan niệm của một người đó, người Phật tử đó, là mình chọn cái thiện, mình không chọn cái ác. Vì quý vị có thể quyết định là không có đi bầu cử, cũng sao đó là cái sự lựa chọn cá nhân của quý vị. Thì cái người Phật tử mà hiểu Phật nguyện pháp đó, không nên bỏ phiếu theo cái phe đảng của mình. Quý vị phải có cái nhìn nó rộng hơn. Cái người Phật tử mà theo Đại Thừa hiểu rằng chúng ta, việc chúng ta làm thì làm lời cho cái thế giới này, cho cái vũ trụ này, không phải riêng cho chúng ta đâu. Mình làm những cái việc này không phải để mà theo cái lòng tin, cái chủ nghĩa của mình. Mình làm để mình đem cái lợi lớn ít nhất mà có thể có được. Mình làm cái đó bằng cách là, đó là cái, là mình làm cái đó bằng cách là mình chọn cái thiện mà không chọn cái ác. Cái đó phần riêng là một đời thứ ba quý vị đi bầu cử không, mà phải mỗi ngày chúng ta lo chọn như vậy. Mỗi ngày chúng ta chọn làm chuyện thiện mà không làm chuyện ác. Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút chúng ta chọn làm chuyện thiện mà không làm chọn làm chuyện ác. Đó là ý nghĩa của cái người Phật tử. Nên cái thiện cái ác là sao? Phật, và Đức Phật dạy rất rõ ràng. Đức Phật dạy rằng, ví dụ, thành ra thầy rất ngạc nhiên khi mà nước Phi Lục Tân đó, có một người là gốc Phi Lục Tân, không có ngày không có mặt ở đây, thành thầy may mắn đó. Người Phi Lục Tân chọn một cái vị tổng thống mà ông nói rằng nếu như cái vị mà làm chuyện làm là bán thuốc phiện thì tôi có quyền giết cái vị. Thì tức cười nhất, chuyện lạ nhất là ông này, ông tổng thống này, từ khi ông làm thị trưởng của Manila rồi sau khi làm tổng thống tiếp tục giết mấy người bán thuốc phiện. Đối với Phật giáo chúng ta là chuyện không nên làm. Ngay như Đức Phật đó, không bao giờ giết mấy con đại thiên ma hết đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật tại nhờ thiên ma, vua thiên ma tới để mà quấn lộn với Phật. Tại sao mình giết mấy người đại ác làm cái gì? Nói cho quý vị biết, một cái người đại ác ở xứ này đó, ở cõi này, không cách nào mà ác bằng thiên ma hết đó. Không bao. Cái người mà đại ác nhất của cái cõi này, của thế giới này đó, không cách nào mà ác bằng cái thiên ma hết đó. Mà mặc dù như vậy, Đức Vua, các Bồ Tát không bao giờ giết mấy cái người thiên ma hết đó. Bởi vì Đức Phật nói là giết á là ác. Nếu không giết á, không sát là thiện. Đấy là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật còn dạy tiếp là nếu cái vị ăn cắp á là ác. Không ăn cắp á là thiện. Đức Phật còn dạy tiếp mà tà dâm là ác, mà không tà dâm là thiện. Đức Phật còn dạy, nếu quý vị mà không có đại vọng ngữ thì là thiện, mà làm đại vọng ngữ là ác. Đức Phật còn dạy tiếp, đấu tranh là ác, không đấu tranh là thiện. Còn dạy gì nữa? Vì đoán tiếp là gì không? Tham là ác, mà không tham là thiện. Ngài còn dạy là không có sân hận là thiện, mà sân hận là ác. Ngài còn dạy tiếp, tà kiến là ác, mà chánh kiến là thiện. Thành cái người Phật tử vào đi bầu là bầu cái thiện, chọn cái thiện, mà không chọn cái ác. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Vì đâu có ngờ ông thầy mà nhóc con như thầy mà lại dám nói chuyện chính trị. Sự thật cái chính trị là cái cuộc sống của chúng ta, không nào tránh được chính trị hết. Tại sao chúng tôi nói là chúng người thầy tu đó không tránh, nên tránh làm chuyện chính trị? Không phải là chúng tôi là thiếu tinh thần trách nhiệm. Ngay những cái chuyện vấn đề mà bầu cử tổng thống, mà vấn đề mà ngay trong cộng đồng cũng vậy, chúng tôi không dính vào chuyện chính trị ngay về cái chuyện trong cái cộng đồng này nữa. Cái đó là không phải cái chuyện dùng tốt cho thời giờ chúng tôi. Chúng tôi ở đây tu vì cái chuyện tu hành chúng tôi đó, theo thầy thấy nó có lợi cho cái cộng đồng rất nhiều hơn là đi bầu đi dính vào cái chuyện chính trị. Vì như vậy, nghĩa nó giảng gì như vậy đó. Có cái ý kiến thắc mắc gì không? Thầy hy vọng những người đi bầu đó tuần này đó thì sẽ chọn theo cái lương tâm của mình, theo thấy cái thiện cái ác là cái gì mà chọn theo cái đó, thay vì mà bầu cử theo cái đảng chính trị của mình. Tại quý vị theo cái bầu theo cái đảng của mình là quý vị rất là ích kỷ. Và sau khi đã chọn xong rồi sao? Và nếu như sau khi mà bầu cử xong rồi mà cái người mình bỏ phiếu mình bị thua, mình bỏ xứ mình đi hả? Đương nhiên có quyền. Thầy chỉ yêu cầu quý vị á, trước khi bỏ đi á, để tài sản lại cho thầy thôi. Sau khi đã tuyển chọn rồi á, làm gì bây giờ? Quý vị nên tôn trọng cái sự tuyển chọn của cái nước này. Phải nên sống như một cái nước với nhau, nhưng không nên có cái sự phân biệt, có cái sự đấu tranh với nhau. Vì cái lý do khác chúng tôi không dính vào cái chuyện chính trị. Cái chính trị nó rất là nguy hiểm. Thành về những cái người xưa, cái lời dạy tổ sư dạy là những người xưa không nên dính vào chính trị, là tại vì các ngài biết rằng cái người mà chưa có trí huệ rất dễ bị cái chính trị nó làm hư hỏng. Và những người quốc sư, các vị quốc sư đó, sự thật là Bồ Tát. Họ các ngài không phải là người phàm phu như thầy với tất cả chúng ta. Thành vì vậy các ngài có cái suy nghĩ mà có thể đụng vào chính trị, mặc dầu như vậy mà không có dính vào chính trị, đó là Bồ Tát. Đấy, thầy hiện trì ngày hôm nay thầy nói là không thể nào mà tránh chính trị được, tại vì trình độ thầy chưa có cái trí huệ để thấy được cái đó không phải là chính trị khi mà họ làm như vậy. Bởi vậy các vị quốc sư đó trong cái lịch sử và người của Phật, lịch sử Phật giáo này, họ chọn làm quốc sư đó, tại vì họ là thật sự là Bồ Tát. Họ làm cái chuyện Bồ Tát chứ không phải làm chuyện chính trị. Cái chuyện đó nó cái chuyện các ngài làm á, nó cao hơn cái chính trị nhiều lắm. Thành ra mấy cái người xuất gia mà muốn làm chuyện chính trị, ta nghĩ mình có trí huệ mà làm những chuyện đó thì cứ làm đi, không sao. Cái đại thừa mình như vậy đó, nó không có cứng cáp như cái vị tưởng đâu. Cái những cái lời dạy như nó có cái ý nghĩa của họ, chứ không phải là quý vị phải bị gò bó như vậy. Cái lời dạy như vậy để giúp quý vị tránh cái nạn để không thể nào phát triển quý trí huệ được. Anh nói những người xuất gia được dạy là không nên dính vào chính trị, tại vì những người đó là chưa đủ trí huệ để làm chính trị. Nếu quý vị có quyền làm chính trị, nếu như quý vị cái trí huệ quý vị cao đến độ mà nó cái chính trị nó không thể nào làm hư quý vị được nữa, thì có quyền làm. Thầy nói cuối cùng, thầy nói hy vọng ngày đó mà thầy sẽ làm quốc sư, chắc cái đời này kiếp này không kịp đâu. Bây giờ mình già khù rồi mà chưa làm quốc sư, chừng nào mới làm quốc sư kịp, quá trễ rồi. Cô Thư Hương đồng ý không? Ai thắc mắc gì không? Quý vị không nào tránh trách thầy là hèn nhát mà né những cái chuyện, nói cái chuyện mà chính trị, hoặc nói cái chuyện mà có sự bất đồng ý rất rất là sâu xa. Cô Tân Hương rõ ràng là đảng Cộng Hòa, phải không cô Tân Hương? Mình có biết ngay cái người này sẽ đi bầu cho cái đảng Cộng Hòa. Nói xong thứ ba lật bật biểu con chở tao đi bầu mày, đừng nói ai nghe chưa. Sao vậy? Thế ngày nay thì mất một người rồi, tao về sớm rồi. Đi làm tội nghiệp chứ. Phải đi làm á? Dạ. Yeah. Mình nghỉ 5 phút xong rồi trở về lại cũng ngọt.